đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 12 tháng 12 năm 2012, nhằm ngày 29 tháng 10 thiếu âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài phát gọi sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
lễ tưởng niệm một bậc cao tăng của Phật giáo vừa về cõi Phật.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, 100 năm trước thì ta chưa có, 1000 năm sau biết có ta không? 100 năm trước ta ở đâu quý vị? Trong cái cõi mịt mù sinh tử, trừ những bậc giác ngộ, còn làm sao ta biết được? 1000 năm sau biết có ta không? Ai dám chắc 100 năm sau, 1000 năm sau ta sẽ đi về ở tại chỗ nào? Ngay cả ở trong cái cuộc sống bây giờ, phút trước phút sau, ta đã không biết mình sẽ như thế nào, nói gì đến 100 năm, 1000 năm. 100 năm trước thì ta chưa có, 1000 năm sau biết có ta không? Sự đời sắc sắc không không, có đó không đó, sống nay chết mai, nào ai biết được thế nào quý vị? Tất cả những hiện tượng trên cõi đời này, cái gì có sanh mà không có diệt, cái gì có đến mà không có đi, cái gì có thành mà không có hoại, từ ở đến cái mạng sống của một con người cho đến tất cả mọi nỗi buồn vui của con người trong cõi thế, cho đến tất cả bao nhiêu những thăng trầm vinh nhục của cả một dân tộc, những thịnh suy của cả một xứ sở, sắc sắc không không, có đó không đó, nào ai biết được thế nào quý vị? Nhưng rồi ra chỉ một tấm lòng mà thôi, cái gì rồi cũng sẽ qua đi hết. Mạng sống của mỗi con người rồi sẽ không còn, cơn gió vô thường đâu có bao giờ ngừng thổi quý vị. Giữa tất cả những gì đến và đi đó, tất cả những gì được và mất đó, còn có cái gì quý nhất? Cho một kiếp làm người sinh ra, gặp nhau mấy mươi năm như thế này, rồi cuối cùng mỗi người mỗi ngả. Tôi tưởng một điều, như câu thơ tôi mới vừa đọc lên với quý vị, cái quý nhất còn lại giữa con người với nhau, giữa vợ chồng anh em bè bạn với nhau, giữa thầy trò cha mẹ con cái với nhau, cái quý nhất mà còn lại, thưa quý vị, cái đó ta không sờ mò được, cái đó nó nhiều khi nó không hình không dạng, không mùi không vị, cái đó ta chỉ có thể cảm nhận được bằng cái con tim của mình, bằng cái tâm hồn của mình. Cái đó là tấm lòng của con người đối với nhau. Cái đó là cái tấm lòng của con người đối với quê hương đất nước, đối với đạo pháp, đối với tất cả những gì mình đã từng một lần gắn bó ở trong cái kiếp người ngắn ngủi này đây. Trăm năm trước thì ta chưa có, ngàn năm sau biết có ta không. Sự đời sắc sắc không không, rồi ra còn lại tấm lòng mà thôi. Tôi xin mượn bốn cái câu thơ của một vị cao tăng nào đó để xin tưởng niệm đến một cái bậc cao tăng mới vừa khuất bọc, mới vừa nằm xuống. Đó là Đại Lão Hòa Thượng Thích Hổ Giác. Tưởng niệm đến Ngài ở cái giờ phút này, tôi không nói đến cái công hạnh của Ngài, tôi cũng không nói đến bao nhiêu cái phẩm vị chức vị mà Ngài đã đảm nhiệm ở trong cái cuộc đời của một người tu sĩ trong cái truyền thống của Nam Tông, và liên hệ đến cái vận mệnh của cả Phật giáo Việt Nam kể từ năm 1963 cho đến nay là đã đúng nửa thế kỷ. Cái đó báo chí sẽ nói về, cái đó những lời truy tiếng tưởng niệm sẽ nói đến. Riêng trong cái buổi hôm nay, tôi chỉ muốn nói đến cái tình của Ngài mà thôi. Tình riêng mà cũng là tình chung. Tình riêng, thưa quý vị, mới trên dưới một năm trước đây, khi được tin Ngài nằm trong bệnh viện, tôi đã vào bệnh viện mà thăm. Ngài đã không nói gì đến cái căn bệnh của Ngài, mà Ngài là ân cần hỏi thăm tôi: chân em đau như thế nào rồi? Lại còn nói đến những cái vị thuốc để mà có thể chữa cho cái chân đau của tôi nữa. Tôi cảm động, không biết từ trong cái chỗ sâu thẳm của tâm hồn như thế nào, nhưng mà tôi cảm động hết sức khi Ngài cũng là thân bệnh, nằm ở trên giường bệnh mà lại đến hỏi thăm cái người thăm mình bình hoàng đau đớn như thế nào. Tình riêng của Ngài với tôi không phải mới đây, đã 50 năm trôi qua kể từ năm 1963. Tình đó tôi tin rằng chưa bao giờ mất hết cả. Mặc dầu đối với Ngài, tôi thuộc vào trong cái thế hệ hầu học, phải là ở một cái truyền thống khác trong Phật giáo Việt Nam, truyền thống của Bắc Tông. Nhưng mà cái tình riêng như vậy, thưa quý vị, đáng quý biết bao nhiêu. Tôi ngậm ngùi nghĩ đến cái tình riêng đó của Ngài trong những ngày vừa qua, kể từ khi Ngài đang còn hấp hối ở trên giường bệnh đến khi Ngài đã trút cái hơi thở cuối cùng để đi vào cái cõi tịch diệt. Nhưng mà điều đáng nói không phải là tình riêng, cái đáng nói hơn đó là cái tình chung của Ngài. Tình chung của Ngài đối với bao nhiêu những cái bước nổi trôi thăng trầm, đối với bao nhiêu những cảnh nhiều nhương đau thương của Phật giáo Việt Nam trong cũng là nửa thế kỷ vừa qua đó. Tình riêng của Ngài, tình chung của Ngài, mấy mươi năm ở tại hải ngoại, nghĩ về quê hương đất nước của mình, nghĩ về bao nhiêu những người anh em đồng đạo của mình, trước bao nhiêu những biến cố dồn dập xảy đến cho quê hương, cho đạo pháp, ai hiểu được cái tấm lòng của một người con Phật, một người gắn bó cả cuộc đời của mình cho cái thăng trầm thịnh suy của nó. Quý vị, cách đây mấy năm, một vị trưởng lão hòa thượng đã viên tịch ở tại Los Angeles, cũng là một pháp lữ của Ngài Thích Hổ Giác. Khi vị trưởng lão này viên tịch, tôi đã nhớ đến hai câu thơ của Nguyễn Du khi nghĩ về hành trang của Ngài: khi lữ đa niên đăng hà lệ, quê hương thiên lý nguyệt trung tâm, làm người thân khách lự một mình ở nơi cái chốn ngàn dặm quê hương cách xa như thế này. Trải qua bao nhiêu năm tháng, chỉ còn có gì? Chỉ còn có ngọn đèn trong những đêm khuya, và những giọt lệ đổ ra giữa ngọn đèn trong những đêm khuya như thế, khi lữ đa niên đăng hà lệ. Quê hương thiên lý nguyệt trung tâm, nhìn lại quê hương thì quê hương ngàn dặm cách xa, chỉ còn việc đem cái tấm lòng này mà gợi vào trong cái ánh trăng ở trên trời cao. Quê hương thiên lý nguyệt trung tâm. Cố trưởng lão hòa thượng hồi chủ của tổng hội viếng tịch cách đây đã mấy năm, và tôi tưởng rằng đối với ngài câu đó nói hết tất cả cái tâm can của ngài đối với quê hương đạo pháp. Và hôm nay đây, được sự ra đi của trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Giác, tôi lại xin muốn mường trở lại hai cái câu của Nguyễn Du đó để thêm một lần nói về một bậc cao tăng khuất bọc. Bởi vì tôi tin rằng tôi hiểu, tôi hiểu từ ở trong chỗ sâu xa của ngài, trước bao nhiêu những ngổn ngang của đạo pháp, nhiễu nhương của hoàn cảnh đất nước, tấm lòng của những người tu sĩ của Phật giáo Việt Nam gợi lòng mình ở nơi đâu? Ti lự đa niên đăng hà lệ, quê hương thiên lý nguyệt trung tâm. Nhẹ bước, bây giờ ngài đã đi về với cõi Phật, nhưng mà tất lòng còn đỏ trăng son. Cái thân này vốn là tứ đài hư huyễn, chỉ là nhân duyên giả hợp, thân này đã tan, nhưng mà cái tâm thì vẫn còn đó. Cái tất lòng đối với quê hương đất nước, đối với đạo pháp thì vẫn còn đó. Ai là người có thể soi tỏ được cho cái tấm lòng của một bậc cao tăng như vậy? Chỉ còn đó ánh trăng soi mà thôi. Nhẹ bước ngài về cõi Phật, tất lòng còn đỏ trăng soi. Nước từng chảy trong khe đá mà nay mây biệt phương trời. Nước từng chảy trong khe đá thủy thạch nhám, đó là ngôn ngữ của thiền. Tôi muốn mường ba cái chữ của thiền ngữ này để nói đến cái hình ảnh của những người tu sĩ Phật giáo đi giữa những ngựa nghiêng của thời thế, những phân ly của lòng người, để hình dung ở vào một số những hoàn cảnh những người tu sĩ của Phật giáo đó khó biết bao nhiêu để tìm cho mình một con đường mà đi tới. Nước từng chảy trong khe đá, khó khăn nhiễu nhương hoàn cảnh tất cả đến lòng người. Nhưng mà dù thế nào thì trong những hoàn cảnh khó khăn nhiễu nhương như vậy, nếu như không cùng nắm tay nhau mà đi chăng được, thì tôi vẫn tin rằng từ trong cõi lòng vẫn còn có đó với nhau. Thế mà nay mây biệt phương trời, nước đó bây giờ đã bốc hơi, đã trở thành mây và chẳng biết đi về đâu nữa. Thưa quý vị, tình thì nặng như vậy, lòng thì sâu như vậy, nhưng mà nghĩ cho cùng, thân này cũng vậy mà lòng kia cũng vậy. Cuối cùng, hình ảnh của một người tu sĩ Phật giáo đến giữa cuộc đời này rồi ra đi đâu khác gì hình ảnh của một con chim bay ngang qua dòng sông dài đó quý vị. Khi con chim bay ngang qua dòng sông, hình ảnh của con chim đó có mặt ở dưới dòng nước, nhưng khi chim bay qua rồi, ảnh cũng không còn. Nhưng ít nhất đã một lần chim bay ngang qua và ảnh hình đã ghi dấu. Nhàn qua trường không, ảnh trầm hàng thủy, con chim nhàn bay qua dòng sông. Cái hình bóng của con chim nhàn chìm vào ở trong dòng nước lạnh, nhưng mà đây là cái chỗ sâu xa trong tấm lòng của người tu. Nhàn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Con chim nhàn kia đâu có bao giờ khởi lên cái ý rằng mình bay ngang qua đây để ghi lại một hình bóng ở trong dòng nước lành dưới kia. Cùng với dòng nước trong khi ghi lại cái hình ảnh của con chim, đâu có bao giờ nghĩ rằng mình phải ghi lại cái hình ảnh này đâu. Bởi vì nghĩ cho cùng, tất cả mọi cái trong cuộc đời này cuối cùng cũng đều đi theo những cơn gió của vô thường mà vào ở trong cái chỗ tịch mịch. Người tu sống một kiếp làm người, chỉ cần trải hết lòng mình, đem hết sức mình, làm bất cứ cái gì để cho đạo được nết, để cho đời được tốt. Còn đâu có cái tâm màng đến công danh sự nghiệp ghi lại ở nơi này, ở chỗ nào. Người tu vốn là như vậy. Và tôi tin rằng bất cứ một người tu sĩ Phật giáo nào hiểu đạo, sống đạo, thì cuối cùng cũng đều chỉ biết đem tấm lòng ra mà đối xử ăn ở, chỉ biết đem tấm lòng ra mà trải thân để làm tất cả những gì có thể làm. Còn được hay không, nên hay hư, thành hay bại, tất cả đều để cho nhân duyên ở giữa mà thôi. Tôi xin mượn cái hình ảnh đó để kết thúc cho cái pháp thoại, nghĩ tới một bậc đại lão hòa thượng mới vừa khuất bóng. Và đồng thời xin kính mời tất cả quý vị, chiều thứ tư lúc 7 giờ, xin quý vị hãy tập trung ở tại nơi đây với áo tràng lam, để cùng với chư tăng của Trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam, chư ni Hương Nghiêm, Hương Lâm, chúng ta sẽ đi xuống ở tại chùa Pháp Luân để phụng viếng và tưởng niệm ngài ngay trước kim quang của ngài vào chiều tối thứ tư tới đây lúc 7 giờ. Xin tất cả chúng ta có mặt trước 7 giờ, để đúng 7 giờ thì chúng ta di chuyển về chùa Pháp Luân và sẽ tưởng niệm ngài trước kim quang của ngài ở tại chùa Pháp Luân đó. Kính thưa quý vị, cùng với cái sự ra đi của bậc cao tăng, nếu như quý vị có theo dõi tình hình thì cũng sẽ thấy cái đất nước Việt Nam ngày nay đang ở trong một nguy cơ như thế nào. Dân tộc của chúng ta đó đang ở trong một hiểm họa như thế nào, và đứng trước cái nguy cơ hiểm họa có thể đưa đến cái chỗ mất nước, có thể đưa đến cái chỗ lệ thuộc như đã từng mất nước và lệ thuộc, mà lòng dân đã sôi sục lên, đau đớn có, tủi nhục có, uất hận có. Và mới chủ nhật này ở tại Sài Gòn, ở tại Hà Nội đã có những cuộc biểu tình để người dân thể hiện cái tấm lòng ý nguyện của mình, nói lên cái tiếng nói của mình trước những vấn nạn của dân tộc, của đất nước. Và ngày hôm nay ở tại cái thành phố Houston này cũng sẽ có một cuộc biểu tình vào lúc 2 giờ chiều nay để bày tỏ cái tấm lòng của người con dân nước Việt, những người tị nạn chúng ta ở tại thành phố này đối với cái nguy cơ của dân tộc, vận mệnh của đất nước. Chúng tôi ở trong buổi lễ cầu nguyện này cũng xin hướng lòng đến về quê hương, nghĩ đến dân tộc mà cầu nguyện, cầu cho dân tộc thoát khỏi tất cả mọi sự áp bức đọa đày, để sống với tất cả cái phẩm giá của một dân tộc đã từng trải qua biết bao nhiêu đau thương ở trong cái lịch sử mấy ngàn năm. Cầu nguyện cho non sông Việt Nam sẽ toàn vẹn lãnh thổ từ Nam đến Bắc, từ trong đất liền ra về hải đảo. Chúng ta không mong ước gì, chúng ta chỉ mong ước cho dân tộc được tự do như vậy, mong ước cho đất nước không bị xâm lăng, để không tủi thẹn về tổ tiên nòi dòng như vậy. Ước nguyện đó thưa quý vị phải là ước nguyện chung của tất cả những người con dân nước Việt dù ở bất cứ đâu. Hôm nay chúng tôi xin dâng lên Tam Bảo cái tấm lòng hướng vòng quê hương đất nước mà cầu nguyện cho dân tộc tự do thoát khỏi mọi áp bức đòi này, cầu nguyện cho đất nước non sông liền một dải từ Hải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau, từ mảnh đất chữ F cho đến Hoàng Sa, Trường Sa, những nơi mà ở nơi đó đã từng ghi dấu những bước chân của tổ tiên nòi giống Việt Nam mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính lạy Giác Linh Thầy, kính lạy Giác Linh Thầy, Thầy ơi, Thầy ơi, Thầy ơi, Thầy ra đi như một hành tinh lạc, Thầy đi vào vô biên, chúng con buồn ngơ ngác. Tình đạo vì thân yêu, ngôi già làng còn nhớ, hoa cỏ vẫn mong chờ. Thầy một lần nhắm mắt là qua hết một đời, chú con buồn quay quắt, ngăn ngấn lệ đầy vơi, ngăn ngấn lệ đầy vơi.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu niệm Phật. Khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tham dự ngày tu học đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính lạy Giác Linh Thầy, kính lạy Giác Linh Thầy. Một tình đạo bao la như ánh dương người xa, từ đàn em thơ trẻ đến cụ già tuyết xương, mang mang niềm thương nhớ ghi đậm hình bóng thầy. Thầy một lần nhắm là qua hết một đời, chúng con buồn quay quắt, ngăn ngăn lệ